Quốc Vinh và tạp chí Việt Nam Tuần Qua xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo tự do Hồng Nga từ Đài Bắc. Chào Hồng Nga.
Vâng, xin chào anh Quốc Vinh, chào quý vị thính giả của SBS ạ.
Thưa quý vị, chiếm nhiều trang giấy và thời gian tường thuật ở trên truyền thông của Việt Nam thì vẫn tiếp tục cái vụ xử chuyến bay giải cứu. Đến nay thì nó như thế nào rồi hả Hồng Nga?
Dạ vâng, cho tới nay thì những ngày xét xử thì đã qua, sau 12 ngày xét xử thì 54 bị cáo trong cái vụ án này thì đã được nói lời sau cùng vào ngày 22 vừa rồi. Và tòa hiện giờ nghị án và ngày 28 tháng 7 tới thì hy vọng là tòa sẽ tuyên án để chấm dứt cái phiên tòa mà gây cái sự chấn động trong dư luận hiện giờ ạ.
Trước đó thì các bị cáo cũng đã có cơ hội để tự bào chữa. Thì có lẽ là dư luận chú ý nhiều nhất là cái trường hợp của bị cáo Phạm Trung Kiên. Báo chí ở trong nước thì tôi thấy rằng là thỉnh thoảng thì gọi là bị cáo, nhưng mà đa phần thì xưng tên khơi khơi thôi, Phạm Trung Kiên thôi, chứ không có nói gì ông hay là gì cả. Thì rõ ràng thấy là dư luận có vẻ chỉ muốn dùi vào cái nhân vật này nhiều, nhưng mà viện kiểm sát thấy có vẻ cũng theo dư luận, thì không hiểu là cái bào chữa của ông Phạm Trung Kiên nó như thế nào. Hình như chỉ xoay quanh một cái, tức là bị cáo không có ép bức doanh nghiệp.
Dạ vâng, những cái lời bào chữa thì quả thật là như anh Quốc Vinh vừa nhận định, Hồng Nga cũng đồng ý là tất cả những lời bào chữa của tất cả các bị cáo chứ không chỉ riêng ông Phạm Trung Kiên ạ, thì đều không thuyết phục. Họ đều nhấn mạnh cái khía cạnh là họ không nhận thức được cái sai phạm của mình, rồi cái tình cảnh nó ép buộc thì họ phải làm như thế này. Nó, thậm chí có người còn đưa ra những cái lý do rất là vô lý. Thí dụ như là ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an Hà Nội thì nói là ông vì nể nang và giúp đỡ một cô em thân thiết thì ông ấy đã gây ra sai phạm trong cái tội là môi giới hối lộ ạ. Những cái lời tự bào chữa đấy thì quả thật là không thuyết phục được ai, và cũng cần phải nói rằng là viện kiểm sát đã đề nghị cái mức án cao nhất là mức án tử hình cho ông Phạm Trung Kiên, là người mà bị cáo buộc là nhận cái số tiền hối lộ nhiều nhất trong 54 bị cáo. Thì ông này đã bị cáo buộc là nhận tới 42,6 tỷ đồng tiền hối lộ. Thì trong cái những cái ngày này thì Nga được biết rằng là phía luật sư cũng như là phía gia đình của ông Phạm Trung Kiên đang gấp rút để nộp tiền bồi thường cho cái khắc phục hậu quả của việc nhận hối lộ của ông Phạm Trung Kiên, để hy vọng là sẽ có những cái tình tiết giảm nhẹ để tránh được cái tội tử hình mà bên viện kiểm sát, tức là bên công tố đã đề nghị cho ông Phạm Trung Kiên ạ.
Ông Phạm Trung Kiên bị cáo giác là nhận hối lộ 42,6 tỷ, tức là nhận 253 lần. Và như Hồng Nga nói thì rõ ràng là cái lời bào chữa của chính bị cáo Phạm Trung Kiên và những người khác nữa thì cho đến nay không có thuyết phục được viện kiểm sát, và chắc chắn là không thuyết phục được dư luận. Nhưng mà trong cái nỗ lực khắc phục, tức là nộp lại tiền mà đã nhận hối lộ đó, thì đến nay ông Phạm Trung Kiên đã nộp khắc phục được bao nhiêu tiền rồi?
Dạ vâng, với cái những cái nỗ lực gọi là gấp rút của gia đình ông Phạm Trung Kiên thì được biết là chị gái của ông ta đã nộp một vài lần, và hiện giờ thì gia đình của ông Phạm Trung Kiên thì đã trả lại và nộp khắc phục tổng cộng là 42,2 tỷ đồng. Tức là cái con số gần như là tuyệt đại đa số trong cái số 42,6 tỷ đồng mà ông bị cáo buộc là nhận hối lộ ạ. Thực ra thì cái con số này rất là lớn. Quý vị cũng biết là 42,2 tỷ đồng thì là cái con số khổng lồ như thế nào. Thế nhưng mà Nga nghĩ rằng là dư luận hiện giờ họ quan tâm không phải là cái việc các gia đình, các bị cáo đã trả lại và nộp khắc phục hậu quả bao nhiêu tiền, mà liệu bao nhiêu tiền đó sẽ được trả lại cho những người bị hại. Cái câu hỏi này thì thường xuyên là nảy sinh trong cái quá trình mà dư luận đọc tin rồi thảo luận về cái phiên tòa xử 54 bị cáo. Nhưng mà Nga cũng thấy rất là đáng tiếc là khi mà các vị luật sư mà được hỏi cái câu hỏi này thì đều tỏ ra khá là bi quan trong cái việc là các bị hại có nhận được tiền bồi thường hay không. Bởi vì là rõ ràng là họ đã bỏ ra rất là nhiều tiền để có thể về được Việt Nam từ nước ngoài trong những cái năm mà nạn dịch Covid hoành hành như vậy. Thế nhưng mà cái khả năng mà họ có thể nhận lại những cái tiền bồi thường thì gần như là không có. Và Có một cái điều cần phải nói như thế này là cái tiền hối lộ đó, tức là những cái tiền mà đã được nộp khắc phục hậu quả chủ yếu là để trả lại cho các doanh nghiệp nhận hối lộ ạ, chứ không phải là cho những người bị hại, tức là không phải cho những người dân Việt Nam bình thường đã trả tiền để quay trở về Việt Nam. Đó, thế nó là một cái khúc mắc như vậy, bởi vậy cho nên là gần như là không có ai có hy vọng là những người bị hại trực tiếp sẽ được một cái khoản bồi thường nào cho cái quá trình mà xử án cho tới nay ạ.
Nhưng mà dư luận đọc ở trên báo đó thì tôi thấy đa phần họ đều nói rằng là nộp lại tiền ăn hối lộ thì là đương nhiên là phải nộp rồi, còn tội thì vẫn phải bị pháp luật trừng trị. Để trong trường hợp của bị cáo Phạm Trung Kiên mà đã nộp lại gần như là hầu hết cái số tiền mà đã nhận hối lộ thì không hiểu cái điều đó nó có tác động, nó có ảnh hưởng gì đến cái việc mà gia giảm cái mức án của ông hay không?
Dạ vâng, thì đó là cái hy vọng của gia đình ông Phạm Trung Kiên và bản thân ông ạ. Tức là khi mà đã tỏ ra là thành khẩn nhận lỗi và nộp khắc phục hậu quả với cái con số tiền gần như là tuyệt tuyệt đại đa số cái tiền hối lộ đó, thì họ cũng hy vọng là sẽ được giảm án, bởi vì đó là một cái cử chỉ, một cái hành động hối lỗi và khắc phục hậu quả của ông Phạm Trung Kiên. Thế thì ông Nga nghĩ rằng là với cái việc mà tòa án Việt Nam ấy thì thường tạm gọi là đối với các quan chức của họ thì thường gọi là nâng cao đánh khẽ, thì có thể là cái án tử hình của ông Phạm Trung Kiên sẽ được giảm. Thế nhưng mà còn giảm đến đâu thì cũng không rõ nữa, bởi vì là như đã nói thì cái con số tiền khắc phục hậu quả chủ yếu là tiền hối lộ của các doanh nghiệp. Bởi vậy cho nên là dư luận vẫn sẽ bức xúc và vẫn sẽ đòi hỏi cái mức án cao dành cho ông Phạm Trung Kiên. Bởi vậy cho nên là cái khả năng là có thể là ông ấy sẽ chung thân chăng? Chúng ta thì còn phải chờ tới ngày 28 này khi mà tòa tuyên án thì mới biết được ạ. Và cũng cần phải nói là khi mà tòa đã tuyên án thì ông Phạm Trung Kiên và gia đình vẫn có thể kháng án và sẽ có những cái phiên xử tiếp theo, ví dụ như là phiên phúc thẩm hay là thậm chí cả lên tòa án tối cao của Việt Nam để xem lại cái mức án dành cho ông ấy ạ.
Quý vị đang nghe tạp chí Việt Nam tuần qua với Quốc Vinh và nhà báo Hồng Nga. Nay sang một tin khác, cơ quan cảnh sát điều tra công an ở Sài Gòn đã hoàn tất điều tra và đề nghị truy tố bà Đặng Thị Hàn Ni, luật sư và phóng viên, và ông Trần Văn Sĩ là luật sư về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Đây là liên quan đến cái vụ án của bà Phương Hằng đó, thì không hiểu là cho đến nay cái tình hình nó như thế nào, chắc nhờ Hồng Nga cập nhật giùm.
Dạ vâng, theo như là cái kết luận điều tra của công an mà đưa ra cho báo chí đó, thì trong thời gian từ tháng 9 năm 21 tới tháng 2 năm 22 thì hai người này đã sử dụng các tài khoản YouTube và Facebook dưới tên của ông luật sư Trần Văn Sĩ cũng như là bà nhà báo Hàn Ni để đăng bài và đưa những cái buổi ghi hình, những cái phát biểu mà công an thành phố Hồ Chí Minh kết luận là sai sự thật nhắm vào bà Nguyễn Thị Phương Hằng cũng như là ông Huỳnh Uy Dũng là chồng bà Hằng, và cũng sẽ đã gây ảnh hưởng rất là lớn tới quỹ từ thiện Hằng Hữu, tức là kết hợp của bà Hằng và chồng bà ấy, và công ty cổ phần Đại Nam của vợ chồng bà ấy ạ. Bởi vậy cho nên là trong cả cái vụ việc mà liên quan tới bà Nguyễn Phương Hằng thì bà Hằng đã làm đơn tố cáo gửi lên các cơ quan chức năng và họ đã tổ chức điều tra bà Đặng Thị Hàn Ni cùng ông luật sư ạ.
Nhưng mà hiện nay thì bà Hằng vẫn đang bị tạm giam đúng không? Nhưng mà hình như có lúc là bà từ chối những cái luật sư mà bào chữa. Rồi thì không hiểu là cái tòa thụ lý cái giải quyết cái vụ này là như thế nào, hình như là tạm ngưng để điều tra thêm.
Dạ vâng, thì hồi tháng 6 vừa rồi đó thì tòa án đã trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung vụ bà Nguyễn Phương Hằng. Không chỉ mình bà Nguyễn Phương Hằng đâu mà còn có 4 người khác nữa thì bị cáo buộc là cùng với cả bà Hằng đã làm những cái buổi livestream để gọi là lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Vâng, đó là cái tội danh mà Viện Kiểm sát đã truy tố đối với cả bà Hằng và những người kia.
Nó có liên quan gì đến con trai của bà Hằng nữa? Nhiều lần thấy báo chí có đăng là cái người này đã nhiều lần tố giác cha dượng, tức là ông Tuấn.
Dạ vâng, cái vụ của bà Nguyễn Thị Phương Hằng thì chắc là quý vị theo dõi từ xưa đến nay thì thấy là vô cùng phức tạp. không những là bà Nguyễn Thị Phương Hằng mà còn như Hồng Nga vừa nói lúc nãy đó thì là có bốn đồng phạm nữa mà bị đề nghị là phải làm rõ cái hành vi là làm nhục vu khống người khác ạ. Đó thì trong cái vụ này thì lại còn có việc là con trai bà Hằng thì cũng tố giác cha dượng của mình là cũng tham gia vào để đồng phạm với cả bà Nguyễn Thị Phương Hằng. Vâng, đấy thì cái chi tiết này thì quả thật là nhiều người cũng không ngờ đến bởi vì đây là con trai của bà Hằng, thế nhưng mà việc đó đã xảy ra. Thì Hồng Nga cũng được biết rằng là trong cái thời gian mà bị tạm giam để điều tra đó thì bà Hằng đã từ chối tới 8 luật sư bảo chữa mà gia đình của bà ấy mời để bảo chữa cho bà ấy và chỉ chấp nhận đúng một luật sư thôi ạ. Thực ra thì cái quá trình điều tra cũng như là cái quá trình tố tụng nó sẽ còn kéo dài nữa và hiện giờ thì họ vẫn có thể trả hồ sơ lại và tiếp tục điều tra bổ sung. Bởi vậy cho nên là chúng ta cũng chưa biết là bao giờ thì bà Nguyễn Thị Phương Hằng mới có thể ra tòa để nghe tòa luận tội rồi bảo chữa vân vân và vân vân. Đó thì nhưng mà cái những cái tội danh mà đối với bà Phương Hằng thì theo Nga đánh giá thì là nó cũng khá nặng. Thế nhưng mà dường như là bên viện kiểm sát thì họ có đưa ra những cái tình tiết giảm nhẹ nữa, tức là họ có cân nhắc những cái tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng nữa. Bởi vậy cho nên là cái khung hình phạt của bà Phương Hằng thì với cái vụ mà nổi tiếng như thế này, nhiều người biết, dư luận chú ý như này thì cái quy tố, cái khung hình phạt mà bà bị truy tố thì chỉ có khoảng 7 năm tù thôi ạ. Thì Nga nghĩ là đây là cái khung nó cũng không dài lắm đối với cả một cái vụ mà tai tiếng như thế này.
Thấy báo chí có nói rằng là có những cái tình tiết giúp có thể giảm nhẹ cái mức án cho bà Nguyễn Phương Hằng bởi vì dựa trên những cái chuyện mà bà đã làm trước đây, chẳng hạn như là được một số cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội tặng nhiều giấy khen, bằng khen về những cái hoạt động thiện nguyện. Thì tôi đoán rằng là Viện Kiểm sát và Hội đồng Xét xử chắc họ cũng phải xét đến cái chuyện này. Nhưng mà cái chuyện này tôi... có một điều làm tôi hơi ngạc nhiên là tại sao nó kéo dài đến như vậy cái vụ án này?
Vâng, bởi vì là những cái rắc rối của trong cái vụ án này nó không chỉ đơn thuần là bà ấy bị cáo buộc tham gia, thí dụ như là 11 buổi livestream để xúc phạm tới một số gia đình hay một số cá nhân ạ, mà nó còn liên quan tới việc là các gia đình và các cá nhân mà bị liên quan thì quay lại và kiện bà ấy nữa. Đồng thời thì những cái cá nhân mà liên quan tới cả những cái buổi livestream của bà Hằng là những người rất là nổi tiếng trong xã hội, ví dụ như là diễn viên Hoài Linh, rồi ca sĩ Thủy Tiên, rồi cầu thủ bóng đá Lê Công Vinh vân vân, tức là những người mà tạm gọi là những con người của xã hội đó. Bởi vậy cho nên là cái tai tiếng, những cái chú ý của dư luận đối với cái vụ án này thì nó làm tăng cái mức nghiêm trọng của việc đòi hỏi phải điều tra, rồi đòi hỏi phải cân nhắc rất là kỹ càng, rồi các cái loại đơn tố cáo ngược xuôi như vậy thì nó dẫn tới cái việc là cái quá trình điều tra cũng như là quá trình tố tụng nó phải kéo dài hơn ạ.
Tôi cảm ơn Hồng Nga rất nhiều.
Vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh, cảm ơn quý vị ạ. Chúc quý vị một cuối tuần vui vẻ ạ.